This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ ba, thưa quý vị, từ 10 giờ cho đến 10 giờ 30, chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh Nam cũng đã có mặt trên đường live để hậu truyền của chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự này rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Nam. Anh Nam hôm nay khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thì cũng rất là vui về được nói chuyện và cùng một lần trên cái hệ thống của Đà Lạt.
Hôm nay bắt đầu mình thấy là hình như là trong hết thảy tất cả đa số những cái vùng ở tại đất Hoa Kỳ này là không còn có cái tuyết rơi nữa rồi, mùa đông cũng đã đi qua rồi, mùa xuân cũng đã bắt đầu trở lại rồi, thời tiết ở Đà Lạt rất là đẹp lắm. Khi mà nói đến mùa xuân thì chúng ta có rất là nhiều những cái kỷ niệm, và trong cái tháng tư này chắc chắn là quý vị cũng như là Nam cũng có rất là nhiều những kỷ niệm về cái tháng tư đen. Tháng tư thì người ta gọi rất là nhiều cái tên lắm, ngày quốc hận, mùa quốc hận, tháng tư đen và rất là nhiều lắm. Còn đối với anh cho tháng tư là cái mùa gì thưa anh?
Vâng, đây là cái vụ là tháng tư là chúng ta sắp được vào 30 tháng tư mà chúng ta đang nói chuyện hôm nay là ngày 15 là bắt đầu cái vụ Long Khánh sắp sửa thất thủ. Cho nên thưa với anh Hoàng Tín, chúng ta đề cập cái vấn đề này. Bên cạnh cái việc Ukraine thì cũng là rất là vừa có tính chất lịch sử mà vừa có tính chất thời sự.
Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin đặt, xin gửi đến cho người lính viết văn của chúng ta Phan Nhật Nam, đó là cái vấn đề mà tử thủ của Xuân Lộc vào năm 1975, với những cái ngày mà hoang mang trước 30 tháng 4 năm 1975, ngày 16 tháng 4 ghi dấu của trận Xuân Lộc, dòng người di tản đã bỏ chạy dọc đường quốc lộ gần Sài Gòn. Vào khi mà lực lượng tiếp viện của quân đội miền Nam di chuyển tới mặt trận Xuân Lộc để tìm cách khai thông những cái tuyến đường dẫn vào thị xã đang bị vây hãm. Vì chiến dịch của quân đội miền Bắc từ ngày 9 tháng 4 đánh vào Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai được gọi là cánh cửa thép. Trên hướng đông của Sài Gòn là một trận chiến lớn cuối cùng trước ngày Sài Gòn sụp đổ. Anh có thể anh cho biết trận Xuân Lộc có mức độ quan trọng trước khi mất luôn Sài Gòn hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Trận Xuân Lộc này nếu nói về mặt quân sự không thôi là cũng phải mất đến một buổi. Khi ấy mới có thể trình bày được các chi tiết về chiến trận. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ có mười mấy phút ngắn mũi của cái buổi nói chuyện. Ngày thứ ba thì chúng tôi, như anh Hoàng Tín đã hỏi về vấn đề chính trị, thì chúng tôi xin nhấn mạnh khai triển cái yếu tố chính trị của mặt trận này. Tuy như là mà một lần tôi đã nói ở trong cái lần trình bày trước, ngày 9 tháng 4 là mặt trận ở Xuân Lộc bùng nổ với một cái cách mà nó đã áp dụng một lần cũng vào tháng 3 và tháng 4 năm 1972 tại An Lộc. Cách đó là gì? Cách là bắt đầu là tiền pháo, tức là pháo một lần ở trong một cái vùng, một cái thị xã Xuân Lộc, và đến 2.000 xe đạn. Quý vị cứ tưởng tượng cái khu Richardson hay là ở bên Dallas, hoặc là cái khu mà Phước Lộc Thọ ở bên Nam Cali này đi tổ Sài Gòn là bị 2.000 quả đạn. Đạn này là đạn đại pháo 130 ly. Thế thì nhưng mà quân dân ở An Lộc để giữ được. Và trong cái ngày đó đầu tiên đó thì theo cái nhật ký của chính Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến trường, là bảo rằng là tất cả pháo 85 và 57 ly đồng bị phá hủy. Và nội cái sư đoàn 7 bộ binh của tướng Trần Văn Trà là một đơn vị có mặt từ khi mà chiến tranh 46-54, chiến tranh với Pháp, là chỉ có một ngày 9/4 đó không thôi, cái sư đoàn 7 đó nó đã thiệt hại 300 lính đến tại chỗ. Khi mà số thiệt hại đếm như vậy thì cái số bị thương nó phải gấp 3 lần. Tôi như bây giờ tôi nước thật nhanh các cái yếu tố về chính trị. Thì nó đánh ngày 9/4 rồi liên tục như vậy, đánh ngày 10/4 và 11/4 nhưng mà đánh mãi cũng không được. Cho dù rằng ở đấy nó đã dùng đến quân đoàn 4, một quân đoàn của Cộng sản là gồm có 4 trung đoàn, nó theo cấp tứ chế, mỗi trung đoàn có 4 tiểu đoàn. Như vậy cái quân đoàn 4 đó nó có 4 trung đoàn là nó dùng đến 4x4 là 16 tiểu đoàn. Và ở trong An Lộc mà trong những cái ngày đầu tiên đó 14/4 thì nhảy dù mới tới, thì trong những ngày đầu tiên đó chỉ có sư đoàn 18, một cái tiểu đoàn 82 biệt động quân từ trên vùng Mai xuống và một liên đoàn biệt động quân, nghĩa là cái tỷ lệ đó là 10-8:1. Nhưng mà cái vấn đề quân sự không phải là quan trọng, vấn đề quan trọng của mặt trận Xuân Lộc là vấn đề chính trị. Vì sao? Vì tại mặt trận Xuân Lộc, bộ chính trị của miền Bắc đã có mặt đủ. Thứ nhất, tư lệnh chiến trường là Văn Tiến Dũng, tham mưu trưởng quân đội miền Bắc. Lực lượng đánh chiếm vào đó là của quân đoàn 4 là tướng Hoàng Cầm cùng một chiến tướng ngoài Bắc. Bí thư chiến dịch là Lê Đức Thọ, là cái người là bí thư trung ương, là trưởng ban tổ chức và trưởng ban đối ngoại và trưởng ban nội chính, người thứ hai đằng sau Lê Dũng và tôi. Và chính trị viên của quân của chiến dịch tức là Phạm Hùng là bí thư trung ương cục miền Nam. Nghĩa là tóm lại toàn bộ hệ thống chính trị quân sự của miền Bắc đã có mặt tại mặt trận An Lộc. Trong khi đó ở trên mặt trận An Lộc đương cự chỉ một mình thiếu tướng Lê Minh Đạo, một thiếu tướng mới được vinh thăng. Cái vấn đề chính trị là muốn nói đến thế này, là khi Lê Đức Thọ vào Nam nhận được khẩu lệnh, cái điều này là có ghi vào trong sách sử chứ không phải là do ý kiến của chính bản thân tôi trong cái buổi mạng đàm này nói ra, đó là không thắng không về, để là phải đánh chiếm, chiếm miền Nam cho kỳ được. Và đó là cái sách lược. Cái sách lược đó là đã được hoạch định từ rất xa, từ khi mà Hồ Chí Minh, từ khi Mao Trạch Đông còn tồn tại, khởi động chiến tranh Việt Nam lần thứ hai từ 1960 cho đến 1975. Cái vấn đề chính trị này nó được lộ rất rõ là ở trong cái một cái yếu tố về chính trị ở quân sự, đó là cái bom CBU thả xuống An Lộc trong ngày 21/4/75. Đây chỉ là một cái bom về trong một cái chiến dịch quân sự, nhưng mà tại sao nó có một chính sách chính trị mới rất lớn? Tại vì rằng bom CBU 55 năm 1000 đã đưa vào trong chiến trường Đông Dương nhưng không hề được sử dụng ở Việt Nam. Tôi bảo lặp lại yếu tố này, không hề sử dụng ở Việt Nam. Mở ngoặc đơn, cái yếu tố này một lát nữa tôi sẽ nói qua về cái lần mà tố cáo của Thích Nhất Khạch vì giết một lần đến 300.000 người ở Bến Tre năm 1966. Là nếu có thì giờ tôi sẽ nói yếu tố về chính trị và ngoại giao đó. Bây giờ tiếp tục lại về cái vụ trái bom CBU thả xuống ngày 21/4/1975. Cái bom này được thả xuống là do sự can dự thiệp của tướng Smith, lúc ấy là tùy viên quân sự của văn phòng tùy viên quân sự Mỹ ở Sài Gòn, can thiệp riêng với là tòa đại sứ Mỹ và can thiệp riêng với lại Quốc hội Mỹ mới dùng được hai trái bom CBU 55 thả xuống ngày 21/4/75. Hai trái bom này, thật ra bom CBU nó đã có ở Sài Gòn, có ở miền Nam rất lâu, nhưng nó chỉ được thử test một lần tháng 3 năm 1972 ở dưới vùng 4, xong rồi nó cất luôn và đến B-52 bây giờ là tháng 4, 75, do sự can thiệp riêng của tướng Smith mới có thả hai trái bom trong ngày 21 tháng 4, 75. Hai trái bom này thả xuống và nó phá hủy ra một cái diện tích đến 16.000 mét vuông, và nó gây tự thương cho tức khắc từ đến 300 cán binh cộng sản đến tại chỗ, và sau đó có một cái tác động mới. Hai trái bom này thả xuống đã tạo nên cái khí thế chiến đấu ở An Lộc, và quân dân ở An Lộc khi được tăng cường thêm lữ đoàn một nhảy dù là đơn vị tăng cường cuối cùng trong ngày 14 tháng 4 thì mới giữ vững được An Lộc. Khi mình giữ vững được An Lộc thì có một tác động chính trị mới, tác động chính trị mạnh mẽ. Tòa đại sứ ở Sài Gòn với đại sứ Martin đã can thiệp với Quốc hội Mỹ để xin cái tăng viện 722 triệu khẩn cấp. Nhưng đây là một cái cố gắng cuối cùng của Tổng thống Ford không được thực hiện, bởi vì cái phiên họp ngày 17 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ đã toàn bộ cắt đứt, không có một đồng bạc nào, cho dù đó là quân viện khẩn cấp, và thắng dư 752 triệu. Số liệu này được lặp lại ở trong phiên họp của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, mà với một nhân sự hiện tại đang có mặt ở trên chiến trường, đó là Thượng nghị sĩ Joe Biden, lúc ấy 32 tuổi, và đã cắt hoàn toàn quân đội, đã cắt rồi. Thì bây giờ Ủy ban Ngoại giao Hạ viện cắt tiếp với một câu nói cất nhân tình, buộc xem cho cái chế độ Thiệu để đưa người Việt Nam đi qua Mỹ, không dùng, chỉ dùng cái cung viện đó để đưa quân đội Mỹ còn sót lại ở Việt Nam thì đi qua Mỹ thì được, nhưng không có một đồng bạc nào cho cái người di tản Việt Nam. Vâng, câu nói đó là câu nói của Joe Biden, hiện tại là Tổng thống của Hoa Kỳ. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín là về tác động chính trị. Tác động chính trị mà cho dù rằng tướng Smith ở DAO, đại sứ Martin đã sử dụng đến hai trái bom CB-55 để tăng cường trong mặt trận An Lộc, tạo nên một khí thế tiến công mới và An Lộc để giữ vững. Tuy nhiên, đây là một cái yếu tố mà lịch sử đã nói rõ. Tòa đại sứ Mỹ, tướng Smith chỉ có được đưa cho không quân Việt Nam hai cái ngoài nổ mà thôi. Xin lặp lại, chỉ có hai ngoài nổ cho bom CBU-55 thả xuống trong ngày 21 tháng 4. Mặc dù rằng bom CBU-55 đã có tăng tích trữ ở tại Long Bình, ở tại trong các kho của Việt Nam, ở của Mỹ ở Việt Nam. Cho nên cái điều này chỉ là một yếu tố về chính trị, quân sự, nhưng nó rõ ràng để cho biết hóa ra hai trái bom thả xuống đó trong ngày 21 tháng 4 chỉ là một cái cứu viện cuối cùng. Cứu viện đó là cứu viện gì? Để cho cuộc di tản của Sài Gòn được êm thấm và mặt trận An Lộc giữ đến ngày 20 tháng 4, thì lúc đó Tổng thống Thiệu đã ra lệnh cho tướng Toàn ở Biên Hòa rút ra khỏi mặt trận, tướng Lê Minh Đạo rút ra khỏi mặt trận An Lộc để về Sài Gòn. Thưa với quý khán giả, thưa với Hoàng Tín, tất cả những điều tôi trình bày vừa rồi đấy là những yếu tố về quân sự. Tuy nhiên, chính yếu tố quân sự này đã lộ rõ tất cả những cái ý định của vấn đề chính trị, đó là Mỹ đã dứt khoát rời ra khỏi Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người đến viết văn Phan Nhật Lam. Chúng tôi vừa mới đề cập đến cái vấn đề thư thủ Xuân Lộc cũng như là cái ghi dấu của Trần Xuân Lộc. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được hầu cùng anh Nam. Hôm nay muốn hỏi anh một nhân vật, đó là ông Frank Snape. Mà cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975, ông này cũng đã đứng trên nóc của tòa đại sứ Hoa Kỳ, thất thần chờ cái chiếc trực thăng cuối cùng đến để mà bóc ông đưa ra cái chiến hạm ngoài khơi, đó là USS Denver, để mà rời Việt Nam, miền Nam Việt Nam, đất nước mà ông đã phục vụ hai lần, từ năm 1969 tới năm 1972, và sau đó từ năm 1972 đến năm 1975. Trước ngày 25 tháng 4 của năm đó, khi mà Frank Snape đưa ông Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi thủ đô Sài Gòn, thì anh có thể anh nói về cái nhân vật này và những cái sự kiện liên quan đến những cái ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa mà anh có thể chia sẻ được không? Mời em.
Đây là cũng là một câu hỏi lớn nữa. Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải đề cập đến, vì ông Frank Snape là ở cái văn phòng CIA Sài Gòn và đã giữ phần rất tích cực và quyết định trong lần đưa cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông Thủ tướng Trần Thiện Khiêm rời khỏi Sài Gòn. Ông ta cũng viết một cuốn sách rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam, là Descent Interval, cuộc thay thế, cuộc thay thế, cuộc giải quyết mà êm dịu, để là sao quay cho được. Nghĩa là trong cuốn sách dài đó, Descent Interval, ông Frank Snape đã giải thích rất kỹ càng và khách quan nữa những cái lý do của Hoa Kỳ bỏ Việt Nam. Và đó là cái trọng tâm câu hỏi mà anh Hoàng Tín đã hỏi tôi hôm nay. Thưa, cái vấn đề mà anh Hoàng Tín hỏi tôi, bản thân tôi, đây là vấn đề tôi suy nghĩ từ hàng ngày một, với khả năng của một anh sĩ quan cấp úy của binh chủng nhảy dù. Tại sao vậy? Tại sao mới xảy ra cái vụ 30 tháng 4 75? Cũng giống như tại sao xảy ra cái vụ 15 tháng 8 2021 vừa rồi ở Afghanistan. Thế bây giờ, qua cái câu hỏi của anh Hoàng Ký, qua lời của ông Frank Snape, và qua chữ nghĩa ông viết, và qua cái sự phỏng vấn gần đây ông nói chuyện với cái tổ chức Heritage của Việt Nam Foundation của anh Châu Thủy tại vùng Cali này, thì chúng ta thấy ra những điều này. Mặc dù có khách quan đi căng nữa, nhưng ông Frank Snape vẫn có những điều nó không chính xác như thế này. Thứ nhất là ở trong cuộc phỏng vấn của cái cơ quan Heritage Foundation Việt Nam Heritage ở tại vùng Nam Cali này với anh Châu Thủy, thì ông ấy có nói rằng là Việt Nam không có một cái, vì không có một hệ thống hậu cần hữu hiệu và bị tác động ở trên vấn đề tham nhũng, cho nên không có đủ quân trang bị để mà tác chiến trong những ngày tháng 4 75. Nói điều này vừa đúng nhưng mà không đúng. Vì những ngày đây tôi có mặt ở Nha Trang thì thấy cái ông tướng Whelan, là lúc đó là tham mưu trưởng liên quân, một lần là gặp ông tướng Phú để xin tăng việc sau ngày mất Tây Nguyên, Cao Nguyên ngày 16 tháng 3. Khi có tăng viện, quả tình có tăng viện thật, nhưng mà thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chính mắt tôi trông thấy đã đổ xuống Sài Gòn, đã đổ xuống Nha Trang những cái gì, những cái súng côn, những cái nón sắt và những cái đại pháo mà có bánh xe rất lớn, những cái pháo của 105 ly của thời Đệ Nhị Thế Chiến, chứ không phải là pháo mà có hai cái càng rất là tân kỳ sau này của Việt Nam Cộng Hòa, mà nhảy dù thì quân lục chiến bộ binh để sử dụng trong mặt trận tái chiếm Hộ Thành Quảng Trị 1972. Tức là như vậy, có tăng viện nhưng tăng viện những thứ không cần thiết, có tăng viện nhưng mà tăng viện những thiếu đã có cũ kỹ rồi, nghĩa là tháo ra một cái kho vũ khí nào ở Mỹ mà cũng tính vào trong quân viện thẳng dư, nhưng mà nó không hữu hiệu. Cho nên trong những ngày 1975, tháng 4, không phải tháng 4, 75, mà từ tháng 4, 76, Hiệp định Ba Lê là ở miền Nam thiếu thốn toàn diện quân trang bị. Ví dụ như trực thăng Sinup chỉ còn 4 chiếc để bay mà thôi, như pháo binh 105 ly chỉ còn bắn ở trong một ngày 4 viên đạn, thay vì như ở trong cái trận tái chiếm của thành Quảng Trị. Từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 1972, toàn bộ dàn pháo của Việt Nam Cộng Hòa ở vùng 1 bao gồm pháo của nhà Du, pháo của Thủy quân lục chiến, pháo của sư đoàn 1 pháo binh và 6 của Việt địa bắn liên tục 24/24 mỗi ngày. Anh thứ lời của ông Phan Nét đúng, quả tình quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thiếu thốn. Nhưng mà ông ta lại giải thích bởi vì không có một hệ thống hậu cần tại chỗ và bị tác động bởi tham nhũng. Thưa rằng, cái yếu tố tham nhũng này nó có hay không? Thì nó có. Nó có tác động gì đến với cái sự thiếu hụt đạn dược? Đúng, cái tham nhũng đã có vụ quay hụ ở Long An, tham nhũng đã có trong cái vụ Ủy tiết kiệm quân đội có hết. Nhưng những cái tham nhũng đó nó thuộc về ở trong một cái lĩnh vực chính trị và tài chính, chứ nó đâu có ăn nhập gì với cái viên đạn mà người lính đang cần thiết ở chiến trường. Đó là vấn đề thứ nhất. Về cái nhận xét của ông Thăm, của ông Phan Nếp, là thiếu một hệ thống tiếp vận mà hữu hiệu tại chỗ. Thưa rằng cái hệ thống này đã do một ông trung tướng rất là chuyên nghiệp về vấn đề tiếp vận mà được Mỹ cùng khen ngợi, đó là ông trung tướng Đồng Văn Quyên, tổng cục tiếp vận. Hệ thống tiếp vận này đã tỏ ra rất hữu hiệu từ 72-73, thì làm sao mà đến 75 lại không hữu hiệu được. Đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai, ông Frank Snap đã nói rằng là bởi vì Kissinger và Nixon đã nghĩ ra chiến lược bỏ rơi Việt Nam, cho nên không thể nào mà ông Nixon làm khác đi được. Thưa, cái điều này thì đâu có phải là lạ lùng gì. Cái điều này nó đã chuẩn bị từ rất rất lâu. Nó chuẩn bị từ lúc khi nào? Từ khi là năm 1971, khi Kissinger gặp Châu Ân Lai ở tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho cái thông cáo Thượng Hải 72, nói một câu mà tôi luôn được lặp lại, đó là Hoa Kỳ là chúng tôi không bao giờ trở lại Việt Nam. Cái câu nói đó được lẽ tất nhiên không làm sao mà Kissinger hay là Châu Ân Lai lại không đem qua Hà Nội, và Hà Nội không tác động vô ở trong chiến trường và chính trường. Đó là cái điều mà câu 1 tôi đã nói. Đây Đức Thọ bảo rằng là đi vào Nam phải thắng mới về, chứ không thắng thì không được về. Rồi đến có Frank Nét cũng có những cái nhận xét là quân đội Việt Nam chưa sẵn sàng để chiến đấu một mình. Quá Việt Nam hóa chiến tranh hơn ai hết. Ông Frank Nét, tòa đại sứ Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ, phải biết rằng từ năm 1970, sau khi ông Nixon lên cái nhiệm kỳ thứ nhất tháng Giêng năm 1969, là ông đã thực hiện ngay Việt Nam hóa chiến tranh. Mà cái cốt lõi của Việt Nam hóa chiến tranh là gì? Là quân đội bộ binh Mỹ bắt đầu, quân đội tác chiến Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt Nam và không tham dự vào các cái chiến dịch quân sự ở Việt Nam. Và điều này là ông Kissinger đã nói với Châu Ân Lai, điều này là Nixon đã nói với Châu Ân Lai, và điều này nó đã được thực hiện từ 71, 72, 73 để ký kết Hiệp định Ba Lê, là quân đội Mỹ không có tác chiến ở Việt Nam. Tóm lại, quân đội Mỹ xin đặt lại đến mấy lần cũng không đủ, là quân đội bộ binh Mỹ gồm có thủy quân lục chiến, nhảy dù, pháo binh, thiết giáp, không có tác chiến ở Việt Nam từ sau khi kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh được thi hành vào năm 1970. Và cái điều này rõ ràng, đánh qua Campuchia không có quân đội Mỹ, đánh vào Hạ Lào không có quân đội Mỹ, mặt trận mùa hè đỏ lửa không có quân đội Mỹ. Và cụ thể nhất là sau khi ký 27 tháng Giêng 1973, hoàn toàn không có một người lính Mỹ tác chiến mặc áo y phục tác chiến nào ở tại Việt Nam. Thế thì cái nhận xét của Frank Nett bảo rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa không sẵn sàng để tác chiến một mình. Thế thì cái quân đội nào đã giữ miền Nam từ sau khi quân đội Mỹ Việt Nam hóa chiến tranh từ 1970? Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta không cáo buộc ai. Chúng ta không phải tự biện hộ sự thất trận của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sự thất trận đó nó đã có sẵn. Nó có sẵn từ lúc nào? Nó có sẵn như câu hỏi đầu tôi đã tường trình rất rõ ràng. Đó là ở cái phiên họp của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện với nhân sự tên là Joe Biden, hiện tại đang có mặt bây giờ ở tòa White House, đã có ở sự quyết định của Ủy ban Quân sự Thượng viện gồm có Thượng nghị sĩ Cooper và Chuck, tất cả các cái phiên họp quyết định sinh mạng chiến tranh Việt Nam kia trong tháng 4 1975 của Thượng viện Mỹ, của Ủy ban Hạ Ngoại giao lẫn viên ban quân sự đều quyết định không có tăng cắt toàn bộ quân Việt thẳng dư khẩn cấp 752 triệu cho Việt Nam Cộng Hòa. 752 triệu giờ này chúng ta thấy ra nó không bằng một cái học khu ở DC. Nó không lẽ tất nhiên năm đó nó khác với thời gian năm này. Nhưng với ngược người lính Việt Nam Cộng Hòa trong chiến trường, một khẩu 105 chỉ còn bắn 4 viên một ngày, chỉ có được 2 cái trái bom CBU-55 thả xuống Long Khánh trong ngày 21 tháng 4. Thì thưa, với một cái không lực chỉ còn 4 chiếc Sinuk được sử dụng, những điều này do mắt tôi thấy, tai tôi nghe, chữ tôi viết xuống từ những ngày cách đây mấy mươi năm. Thành thử thưa quý sáng quý thí giả, anh Hoàng Tý, những nhận xét của ông Frank Nett tuy rằng khách quan, tuy rằng chính xác, nếu thì cũng chỉ đúng một nửa mà thôi. Và một nửa của sự thật thì không phải là sự thật. Còn cái nửa ổ bánh mì kia, nó thuộc về cái phần cay đắng, cái phần nghiệt ngã quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân Việt Nam phải gánh chịu với ngày 30 tháng 4 75. Thành thứ, thưa tôi cũng xin lấy cái lời của Kissinger nói ra, và ông Frank Nett lặp lại: khi bắt đầu chính sách Việt Nam hóa chiến tranh năm 1969, Kissinger nghĩ đó là một chính sách tốt nhưng đã quá trễ. Và cuối cùng Kissinger chỉ muốn mua một khoảng thời gian cho quân đội Mỹ rút ra khỏi Việt Nam, để sau đó khi Sài Gòn thất thủ thì không có thể đổ lỗi cho Hoa Kỳ, khiến Kissinger và chính quyền Nixon không bị xô bỏ. Vâng, kết luận đó là kết luận của ông Frank Nett, và tôi nghĩ rằng đó là một kết luận chính xác nhất và cụ thể nhất trong ngày 30 tháng 4 1975 tại Sài Gòn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay một phần cũng đã gửi đến cho chúng ta cái lịch sử được nhớ lại, thưa quý vị, trong cái tháng 4 của năm 1975, mà chúng tôi cũng vẫn còn tiếp tục nhiều nữa trong những lần hội thoại cùng anh trong chương trình lịch sử và thời sự, để chúng ta nhớ về thêm nhé, thưa quý vị. Cảm ơn anh Nam đã nhín chút thời gian đến với chương trình. Mời anh gửi lời chào, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý giả theo dõi câu chuyện. Mà cái đáng riêng này, cái đáng này không phải riêng của ai. Nỗi đau này là nỗi đau chung của tất cả quân dân miền Nam.
Cảm ơn anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé, thưa quý vị.